Hello, xin chào mọi người. Lại là mình đây, Hoàng Linh đây. Và chào mừng mọi người đến với tập podcast thứ 2 của mình. Ngày hôm nay của mọi người thế nào? Mình thì cũng tạm ổn. Thật ra thì cũng không ổn lắm đâu. Vì mình vừa mới phải làm cái hồ sơ nhập học ấy mọi người. Trời ơi, nó mệt mỏi, nó phức tạp. Nó nhiều thứ phải viết, rồi nó nhiều thứ phải chạy đi chạy lại tìm kiếm các kiểu ấy, mà bây giờ mình cũng chưa xong nữa ấy. Nhưng mà thôi, mình chán quá thôi, mình kệ, mai mình làm tiếp. Mình không biết làm sao ấy, mà hai hôm nay trong lòng mình cứ bất an hoài mọi người ạ. Có lẽ là do ngày mai mình phải phỏng vấn. Thì à đấy, cái cho mọi người nghe là mình thì mình học báo chí, mà mọi người biết ấy, là cái trường báo chí ấy, thì nó được mệnh danh là cái gì nhỉ, trung tâm tổ chức sự kiện Cầu Giấy. Tại vì là nó có rất là nhiều sự kiện ấy. Đấy, thì mình nghe nói là riêng cái sự kiện chào tân sinh viên thôi mà nó đã kéo dài hàng tháng trời rồi. Mình không biết có thật là kéo dài hàng tháng trời hay không, nhưng mà đúng thật là mình vừa mới vào trường thôi mà khoa mình đã đập ngay một cái sự kiện đầu tiên vào mặt bọn mình rồi ấy. Thì cái sự kiện đấy nó là cái chương trình Halloween. Nó là một cái hoạt động thường niên của khoa. Và năm nay thì cái hoạt động đấy nó có tuyển cả khóa của bọn mình vào ban tổ chức. Thì lúc mà mình biết cái thông tin đấy là mình háo hức lắm mọi người ạ. Mình chẳng biết mọi người thế nào, nhưng mà đấy, mình là năm nhất mà, nhiệt huyết sùng sục chảy trong người ấy. Xong mình kiểu Hoàng Linh, mày đã chọn đúng nơi rồi đấy. Nơi này là dành cho mày rồi, thời của mày đến rồi. Kiểu như vậy. Thế nên là mình quyết định là apply luôn vào chương trình. Thì mà để được vào ban tổ chức ấy thì phải trải qua hai vòng. Vòng thứ nhất là vòng đơn. Vượt qua vòng đơn rồi thì sẽ đến vòng phỏng vấn. Thì mình vừa mới vượt qua vòng đơn và ngày mai thì mình sẽ đến vòng phỏng vấn. Mình apply vào ban sân khấu, cụ thể là hát, ở vị trí hát mọi người ạ. Thì thật ra là nếu mà ai mà biết mình ấy thì cũng biết là mình thi thố rất là nhiều rồi. Trước đây là mình từ cấp 1 đến cấp 3 là không, từ mẫu giáo rồi ấy, từ mẫu giáo đến cấp 3 là mình hát hò rồi mình nhảy nhót các thứ rất là nhiều. Và mình đi thi này nọ, cuộc thi nọ, cuộc thi kia rất là nhiều rồi. Và gần như là cái kiểu mình chai mặt trên sân khấu rồi ấy. Nhưng mà chả hiểu sao là chắc là kiểu khi mà bước vào một cái môi trường mới mọi người, lúc nào nó cũng sẽ có một cái cảm giác hồi hộp. Và tự nhiên mình thấy hồi hộp quá mà. Kiểu mình sợ là nhỡ mình làm không tốt ấy. Không, thực ra không phải mình sợ mình làm không tốt, mà mình chẳng biết nữa. Mình chẳng biết mình sợ về cái gì nữa. Nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ làm tốt đấy. Nhưng mà nó cứ lo như vậy thôi ấy. Lo anh ta linh tinh. Thì đấy, tại vì hai hôm nay cứ bất an như thế nên là tối nay mình phải ngồi nghe pháp thoại mọi người ạ. À đấy, nói đến pháp thoại mình lại nhớ bạn bè của mình ấy. Mỗi khi mà chúng nó vào nhà mình và chúng nó nhìn lên cái tấm cửa kính ở phòng mình ấy, thì chúng nó sẽ nhìn thấy, nó sẽ đập vào mắt chúng nó một cái dòng, đấy là nghe pháp thoại. Tức là ấy, mình thường hay viết những cái việc cần phải làm trong một ngày lên cái tấm cửa kính đấy. Thì trong đấy có cái dòng là nghe pháp thoại. Thế là chúng nó lúc nào đến nhà mình thì chúng nó cũng sẽ hỏi mình một cái câu là pháp thoại là gì hả mày. Có đứa thì nó còn đọc nhầm là nghe tiếng Pháp. Thì mình giải thích với chúng nó là pháp thoại là những cái bài nói về Phật Pháp, những cái lời dạy của Phật được truyền tải bởi các sư thầy sư cô. Thì đấy, đại loại mọi người hiểu là như thế. Thì lúc nào mà lòng mình cứ thấy bất an ấy là mình sẽ nghe pháp thoại. Và mỗi khi mà mình nghe pháp thoại thì mình cảm thấy là tâm mình tĩnh lại và mình cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản hơn rất nhiều. Cái đấy là sự thật, chứ không phải là mình nói quá hay là mình cố gồng hay như nào hết. Nhưng mà đúng là mình cảm thấy rất là may mắn khi mà bản thân mình biết đến đạo Phật, biết đến Phật Pháp ấy. Bởi vì đấy, một con người, mọi người biết đấy, nghĩ rất là nhiều, rồi rất là nhiều tâm sự, rồi sống rất là nặng lòng. Thì khi mà mình biết đến Phật Pháp ấy, nó là một cái như là một cái sự giải thoát đối với bản thân mình. Mình mệt mỏi, rồi mình khó khăn là mình sẽ nhớ đến những cái lời Phật dạy và mình bước tiếp. Mình không phải là Phật tử, mình cũng không phải, mình cũng chưa quy y Phật Pháp đâu mọi người. Mình chưa theo đạo Phật đâu. Mình chỉ là một người mà có một cái tấm lòng dành cho Phật Pháp. Và mình nghĩ là nếu mà sau này bản thân mình mà có cơ hội thì mình cũng sẽ quy y, mình cũng sẽ làm con Phật. Không phải đi tu đâu mọi người, chỉ là làm Phật tử thôi. Thì đấy, tự nhiên chẳng hiểu sao lại nói sang cái vấn đề này. Thì đại loại là hôm nay mình rảnh rỗi rồi là mình cũng có nhiều cái tâm sự ấy, hay là tự nhiên mình bật podcast lên để mình giải tỏa thôi. Ở đấy nói về cái chuyện làm podcast ấy, thì mình phải gửi lời cảm ơn rất là nhiều đến những cái người mà đã nghe cái tập podcast đầu tiên của mình. Thật sự là lúc mà mình đăng cái podcast đầu tiên của mình lên ấy, mình lo lắm mọi người ạ. Tại vì dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên mà mình thử sức với cái lĩnh vực mới này mà. Mà lại còn bắt đầu bằng một cái câu chuyện nó nhảm nhí, mà nó chả ra đâu vào đâu. Xong rồi mọi người vẫn nghe, mọi người vẫn thả tim, mọi người vẫn comment. Và mình còn nhận được rất là nhiều phản hồi là các bạn ấy nhắn tin cho mình là khen giọng mình hay, rồi bảo mình là tiếp tục làm những cái podcast tiếp theo. Thì lúc đấy là mình vui lắm. Kiểu trước đây mình không tự tin vào giọng nói của mình đâu mọi người ạ. Thật ra mọi người cứ thấy mình hát hò này nọ ấy, và mọi người nghĩ là mình chắc là phải yêu cái giọng mình lắm. Nhưng mà không, no, mình khá là tự tin rồi. Nhầm, mình khá là tự ti vào cái giọng nói của mình. Trước đây thì giọng mình nó không như thế này đâu mọi người ạ. Mình nghĩ thế. Càng ngày nó càng ồm ồm, xong rồi nó lại càng trầm trầm, xong rồi nghe nó cứ nhất lét. Không hiểu kiểu gì, không hiểu là do là mình dậy thì nó thế, hay là do mình sắp hỏng giọng vì hát hò, hét hò nhiều quá. Nhưng mà dù sao khi mà nhận được những cái phản hồi như vậy thì mình tự tin hơn vào giọng nói của mình rất là nhiều. Dù đôi khi mình nghe lại những cái gì mà mình ghi âm xong rồi mình vẫn cảm thấy là nó hơi buồn ngủ ấy. Mà không biết là mọi người có cảm thấy nó buồn ngủ không? Hy vọng là mọi người không cảm thấy nó buồn ngủ. À không, thật ra là mọi người cảm thấy buồn ngủ cũng được. Thì mọi người có thể nghe nó trước khi đi ngủ ấy. Để ngủ cho ngon, ngủ cho dễ hơn. Thì okay, thấy cũng là một cái thành công của podcast của mình. Nói chung là mình nghĩ thế nào thì nó sẽ là như thế. Đó. Nói chung là tất cả những cái gì xảy ra xung quanh mình nó đều phụ thuộc vào cách nghĩ hết mọi người ạ. Thôi đấy, mình lại đạo lý rồi. Bỏ qua, dẹp. Thì đấy, mình cũng chỉ muốn nói là mình rất là biết ơn những cái lượt xem, lượt nghe của mọi người, và những cái dòng comment, rồi những cái tin nhắn của mọi người dành cho mình nữa. Và hy vọng là trong thời gian tới thì mọi người cũng vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ mình như vậy. Và ủng hộ mình nhiều hơn thế nữa. Hơi tham lam đấy kêu mà. Thôi, cho mình tham lam một chút thôi. Thì nhân tiện đây mình cũng muốn chia sẻ luôn về cái lý do mà mình quyết định làm podcast. Thì thực ra là nó không phải chỉ là một phút ngẫu hứng. Lúc mà mình đang nằm trên giường, mình nghe podcast của người khác, xong rồi tự nhiên mình bật dậy, mình thu podcast của mình đâu mọi người ạ. Nó không phải chỉ là một phút ngẫu hứng như thế, mà là cái ý tưởng mà làm podcast của mình thì nó cũng được ấp ủ từ lâu rồi. Nhưng mà đấy, luôn có những cái rào cản, luôn có những cái gọi là ngăn cho mình trước khi mình bắt đầu làm cái việc gì đấy. Như kiểu lúc nãy mình nói là mình tự ti vào giọng nói của mình, rồi cả việc là mình sợ mình bị bí ý tưởng các thứ nữa. Thì mình cứ chần chừ mãi và mình không dám làm. Thế xong đến một lúc mà mình nghĩ rằng là thế mày cứ chần chừ như thế, mày cứ bao biện lý do nọ lý do kia như thế thì bao giờ mày mới làm được cái gì hả Hoàng Linh? Thế là mình quyết định là thôi kệ đi, cứ làm đại làm bừa ấy. Rồi đến đâu thì đến. Còn nếu mà thành công thì tốt, còn không thành công thì thôi, coi như là mình tự làm tự nghe. Cũng gọi là có một cái gì đấy để đánh dấu những năm tháng tuổi trẻ chẳng hạn, kiểu như vậy. Ừ, thế là mình, đấy là một trong những cái lý do mình làm podcast. Còn lý do nữa, đấy là mình không biết mọi người cảm thấy như thế nào, nhưng mà mình thấy cái tuổi 17, 18 ấy là cái tuổi mà nó dở dở ương ương nhất luôn ấy mọi người ạ. Kiểu lúc đấy là mình bắt đầu tò mò mọi thứ về thế giới. Mình bắt đầu tò mò về bản thân mình, mình bắt đầu tò mò về con người mình. Mình bắt đầu đứng dậy và đi tìm kiếm câu trả lời cho cái câu hỏi là tôi là ai, tôi muốn gì và tôi muốn trở thành một con người như thế nào. Thì đấy, mình cũng đang trong cái giai đoạn như vậy, cũng đang rất là mông lung về bản thân. Đôi lúc mình còn cảm thấy là bản thân mình khó hiểu vô cùng luôn ấy. Lúc thì mình thích cái nọ, lúc thì mình thích cái kia. Đôi lúc mình xem Insta, Facebook của người này, xong rồi mình thấy ôi, chị này ngầu thế, người này hay thế, thế là mình cũng muốn trở thành một con người giống như họ. Xong một lúc khác mình xem Insta, Facebook của một người khác, xong mình cũng lại thấy ôi, người này hay thế, người này ngầu thế, thế là mình cũng lại muốn trở thành một con người như thế. Thế xong rốt cuộc là mình vẫn chẳng hiểu là cuối cùng mình thích cái gì, mình muốn cái gì và mình muốn trở thành một người như thế nào. Thế nên là mọi người biết không, mình muốn làm thật nhiều, mình muốn thử thật là nhiều thứ để mình tìm được ra xem là mình thực sự hợp với cái gì và mình thích cái gì. Hiện tại thì mình có viết blog này, rồi mình cũng làm podcast này, sau này mình còn muốn làm YouTube nữa mọi người ạ. Khiếp, một người gì mà tham vọng ấy, không biết nữa. Nhưng mà đấy, tại vì mình muốn thử nhiều thứ để mình xem là mình hợp với cái gì. Với lại là mình cũng học về truyền thông mà, cho nên là đôi khi những cái việc như thế này thì nó lại phục vụ rất nhiều cho cái công việc sau này của mình thì sao. Thì đấy cũng là một cái lý do mà mình làm podcast. Đấy, xong rồi sau này mình trưởng thành rồi, xong rồi mình xem lại, mình sẽ thấy kiểu con bé này 17, 18 tuổi cũng máu phết đấy, rồi cũng chất phết đấy, làm nọ làm kia thứ. Thì cái việc làm podcast ấy, nó cũng giống như một cái cách để mình vừa đi tìm kiếm bản thân và cũng vừa để cho bản thân một cái thành tựu nào đấy, đánh dấu cái tuổi 17, 18 này. Nói chung là tương lai phía trước thì còn dài lắm, và cái hành trình mà đi tìm kiếm cái bản ngã cá nhân, tìm kiếm con người thật của bản thân mình ấy, thì nó là một cái hành trình mà chắc chắn là nó sẽ gian truân rất là nhiều, và mình không thể khẳng định trước cái điều gì hết. Nên là thôi, hiện tại cứ như thế nào thì mình cứ sống như vậy, và mình trân trọng từng cái khoảnh khắc mà mình trưởng thành. Với lại còn một điều nữa ấy, là mình rất là hay cảm thấy cô đơn. Mọi người có hay cảm thấy cô đơn không? Mình hay cảm thấy cô đơn lắm. Không phải là cô đơn vì không có ai ở bên cạnh đâu, mà đôi khi nó chỉ là cái cảm giác mà muốn được chia sẻ, muốn được tâm sự, nhưng lại không biết chia sẻ tâm sự cùng ai ấy. Nói đúng hơn thì là không muốn chia sẻ tâm sự cùng ai. Đó, thì mình nhận ra là podcast nó là một cái rất là hay để mình thực hiện được cái mục đích đấy, là mình vừa được chia sẻ được tâm sự mà mình cũng khỏi phải gặp ai luôn. Mình chỉ việc thu vào một cái điện thoại, xong rồi đăng nó lên, và một người nào đó ở một nơi nào đó sẽ nghe những cái lời tâm sự chia sẻ của mình. Và ok, mình sẽ cảm thấy bớt cô đơn hơn khi biết rằng có một người nào đó đang nghe. Và biết đâu ở một nơi nào đấy có một người nào đấy cũng đang cảm thấy cô đơn giống như mình, thì khi nghe những cái lời tâm sự chia sẻ của mình thì họ cũng sẽ bớt cô đơn thì sao, đúng không? Đó, mình biết là có nhiều người khi mà nghe podcast ấy thì họ cũng hay có cái xu hướng tìm kiếm những cái podcast mà nó mang tính chất chia sẻ tâm sự nhiều ấy. Đây, chính mình không thích nghe quá nhiều về những cái podcast học thuật hay là kiểu dạy phong cách sống này nọ đâu mọi người ạ. Mình chỉ muốn nghe cái gì nó đơn giản, nó đời thường, nó bình dị thôi ấy. Tại vì là thật ra mà nói thì cái cuộc sống ở bên ngoài nó đã khá là đau đầu rồi, nó khá là mệt mỏi rồi. Và đôi khi đến cuối ngày chúng ta chỉ cần tìm đến một cái điều gì đấy nó bình dị và nó đơn giản thôi để mình thư giãn ấy. Thì đấy, mục đích làm podcast của mình cũng chỉ là nói về những cái câu chuyện rất là bình thường xung quanh cuộc sống của mình, kể cho mọi người nghe những cái diễn ra với mình hàng ngày. Và đôi khi là nó chỉ là những cái dòng suy nghĩ rất là tự nhiên của bản thân mình thôi. Nhưng mà mình nghĩ rằng là có thể đối với một người nào đó thì những cái điều mình nói sẽ là một cái sự xoa dịu, một cái sự an ủi trong tâm hồn. Không phải là mình đang đề cao bản thân đâu mọi người ạ. Cũng không phải là mình đang tự tin thái quá đâu. Nhưng mà mình chỉ nghĩ là biết đâu có một người nào đấy cũng như thế thì sao, đúng không? Thôi mà, cho mình ảo tưởng một chút đi mà. Mình không muốn podcast của mình nó vô dụng đâu mọi người. Thì đấy, đại loại là một vài những cái lý do cơ bản như thế dẫn đến cái việc là mình làm podcast. Với lại là thời gian này thì mình cũng đang khá là rảnh, mình chưa chính thức đi học và mình cũng chỉ ở nhà quanh quẩn quanh cái bếp thôi ấy. Nên là mình thấy là mình có thời gian, với cả mình cũng hứng thú với cái này khá là nhiều, nên là mình quyết định làm. À mà hôm trước mình có anh bạn, anh ấy nhắn tin cho mình, anh ấy bảo là anh ấy đang bị kẹt ở dưới Hà Nội ấy, tại vì dịch không về được Thái Nguyên mà. Thế nên là anh ấy thấy cô đơn. Thế là mình mới bảo là ừ đấy, thế là cái việc làm podcast của em nó là một cái điều hợp lý để anh em cảm thấy bớt cô đơn. Không biết là anh ấy có nghe không, nhưng mà hy vọng là nếu mà anh ấy có nghe thì anh ấy sẽ thấy là ừ, bớt cô đơn thật. Cố lên nha, cố lên những người bạn của tôi, cố lên những người mà đang bị kẹt ở đâu đó vì dịch dã này, tình hình chung mà. Cho nên là hy vọng là mọi người sẽ giữ gìn sức khỏe và thật là khỏe mạnh qua mùa dịch này, rồi sau đó thì chúng ta sẽ vi vu ở dưới Hà Nội, chúng ta sẽ đập phá ở dưới đấy. Em ơi, nghe đập phá, nghe chơi bời ấy nhở. Ý mình là mình cũng khá là mong chờ cái lúc mà được xuống Hà Nội. Mà đấy, nói về cái việc xuống Hà Nội, thực ra là mình không mong chờ lắm đâu mọi người ạ. Mình không biết là những người khác thế nào, nhưng mà chẳng hiểu sao nhá, mình không háo hức cái việc mà được xuống Hà Nội để đi học đại học đâu mọi người. Mình cứ cảm thấy là mình không sẵn sàng một chút nào cho việc bước ra khỏi cánh cửa nhà, bước ra khỏi vòng tay của mẹ mình, rồi đi đến một nơi khác, chào đón một cái thế giới mới, xong rồi tự lập tự túc, làm mọi thứ đủ nọ đủ kia. Thật ra thì mình nghĩ là nếu mà có vứt mình ra ngoài đường thì mình chắc là mình vẫn sống được, tại vì mình biết làm các nhiều thứ. Nghe tự tin quá không nhỉ? Đấy, thì mình cũng biết nấu ăn này, rồi mình lo được cho bản thân mình này. Chỉ là không biết là mình kiếm tiền bằng cách nào thôi. Nhưng mà đại loại là để mà mình là bắt đầu một cuộc sống tự lập thì mình nghĩ là mình tự lập được. Nhưng mà mình vẫn cảm thấy mình bé bỏng ấy mọi người. Đứa bạn mình suốt ngày nó gọi mình là em bé ấy. Eo ơi, nghe kiểu bao bọc, được bao bọc chở che lắm ấy. Nhưng mà đúng là thế. Thật sự ấy, là từ bé đến lớn mẹ mình bao bọc mình nhiều lắm. Ví dụ như là quần áo của mình ấy, là toàn mẹ mình mua thôi. Bắt đầu khi mà lên cấp 3 thì mình mới bắt đầu tự mua quần áo cho mình. Nhưng mà đến bây giờ thì thi thoảng mẹ mình vẫn mua quần áo cho mình mọi người ạ. Tại vì mình với mẹ mình có phong cách cũng khá là giống nhau. Đấy, xong rồi đi đâu thì cũng có mẹ đưa đi đón về các thứ ấy. Nói chung là mình được bao bọc như một công chúa. Mình vẫn còn nhớ ngày xưa chị mình ấy. Chị mình bảo mình là đi ra ngân hàng rút tiền cho chị mình. Xong rồi mình kiên quyết không đi. Mình dãy nảy lên, mình bảo là có chết em cũng không đi. Tại vì mình sợ ra ngân hàng mọi người ạ. Mình sợ ra ngân hàng rút tiền vì mình không biết làm thế nào. Chị mình thì cứ bảo là mày không biết thì mày đến đấy xong rồi mày hỏi cái bồn mày để làm gì các thứ. Nhưng mà mình ngại ấy, mọi người. Mình nhìn thế này thôi nhưng mà mình nhát lắm ấy. Dạo gần đây mình mới bắt đầu dạn dĩ hơn, kiểu lớn rồi ấy thì mình dạn dĩ hơn, chứ còn ngày xưa mình nhát lắm, mình chẳng dám làm gì đâu, mình chẳng dám đi đâu đâu. Xong rồi cái gì cũng phải có mẹ đi cùng ấy, còn nếu mà đi một mình thì sẽ cảm thấy là không an toàn, cảm thấy sợ sệt, rồi cảm thấy lạc trôi giữa cái thế giới bao la rộng lớn này. Thì đấy, nói chung là nghĩ thế nào thì nghĩ thì mình vẫn cảm thấy là mình không hề thích cái cuộc sống xa nhà, xa gia đình một tí nào cả. Nhưng mà cái điều duy nhất mà nó thôi thúc mình phải xuống bằng được Hà Nội để đi học, đấy là cơ hội. Mình luôn nghĩ rằng là chỉ khi mà mình xuống đấy thì mình mới có cơ hội được mở mang tầm mắt. Chỉ khi mà mình xuống đấy thì mình mới phát triển được bản thân, và mình mới thể hiện được, mình được mới khám phá được hết con người của mình. Thì đấy là cái điều duy nhất để mình, nó thôi thúc mình xuống đấy học đại học. Chứ còn cứ nghĩ đến cái viễn cảnh đường phố Hà Nội này, rồi là mình phải chen chúc cho một cái thành phố toàn người là người, rồi là mình phải ở chung với rất nhiều người khác ấy, thì mình cảm thấy khá là ngột thở. Tại vì tính mình từ trước đến nay cũng là một người lúc nào cũng thích ở mình, lúc nào cũng thích yên tĩnh, lúc nào cũng chỉ thích một mình thôi. Cho nên là mình sợ cái cảm giác ấy lắm. Mình sợ cái cảm giác mà phải sống chung với nhiều người ấy. Tất nhiên là nếu mà phải sống chung với nhiều người thì mình vẫn sống được, nhưng mà chỉ có điều là mình cảm thấy không thoải mái thôi. Với cả là cứ cảm giác là nó không phải thế giới của mình ấy mọi người. Cho nên là mình cũng chỉ hy vọng là những cái quãng thời gian sắp tới 4 năm đại học của mình nó sẽ nhân từ với mình một chút, nó sẽ nương tay với mình một chút, và nó đừng có quá là khắc nghiệt với bản thân mình, để mình có thể xây xác rồi mình thương tật ở mức độ nhẹ thôi. Chứ mình sợ lắm, mình vẫn là em bé đó. Tôi chết rồi, muộn quá rồi mọi người ạ, 2 giờ hơn rồi. Hôm trước được một hôm mình đi ngủ lúc 12 giờ, xong rồi mình dậy lúc 7 giờ. Ôi kiểu tỉnh táo xong rồi hạnh phúc lắm. Nhưng mà cái gì cũng chỉ có một lần, lại chứng nào tật đấy, lại đi ngủ muộn, xong rồi mai lại dậy muộn. Trời ơi Hoàng Linh ơi. Thôi mình nghĩ là chắc là mình cũng sẽ dừng podcast ở đây thôi, tại vì cũng muộn rồi. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã lắng nghe đến tận giây phút này, lắng nghe mình than thở, lắng nghe mình nói nhảm, nói linh tinh. Mình chỉ ước là mọi người biết rằng mình biết ơn mọi người đến thế nào. Và thật sự cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn ý. Hy vọng là mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong những podcast tới. Và đừng quên cho mình một like, một comment hoặc là một cái tin nhắn ủng hộ mình, để mình có thể có động lực làm những cái podcast tới hoặc là những cái sản phẩm tới. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại mọi người lần sau. Bye bye. Chúc mọi người ngủ ngon. Good night. Bye bye. Bye.